Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2014, chúng ta đang ở trong cái ngày thứ năm của khóa tu học tịnh hóa thâm tâm lần thứ hai tại thiền đường Mây Từ, California, Mỹ Quốc. Liên quan đến cái quá trình mà chúng ta tẩy tịnh và nuôi dưỡng chúng ta mấy hôm nay, thì chúng ta cũng có đề cập đến cái thời khóa giờ giấc của sự vận hành trong con người chúng ta nói riêng và trong vũ trụ nói chung. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải sắp xếp cái thời khóa của mình, cũng như những cái giờ mà mình thanh lọc, mình nuôi dưỡng nó phải phù hợp với cái quy luật của vũ trụ. Thì cái này là cái mà nó làm ảnh hưởng chúng ta khá nhiều ngày hôm nay. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà mình đã có mặt ở cuộc đời này rồi thì đòi hỏi mình phải có cái thức ăn để nuôi dưỡng mình. Và tất cả những loại thức ăn nuôi dưỡng mình thì cho dù mình nuôi dưỡng bằng cái gì, cho dù mình nuôi dưỡng bằng loại thức ăn nào, hay là mình nuôi dưỡng cái thân nào, nhưng mà nếu như chúng ta không biết cái sự vận hành trong cái con người của chúng ta nói riêng và trong vũ trụ nói chung, thành ra nó sẽ không có hấp thụ được. Lấy ví dụ như quý vị thấy cái thời khóa của mình ở đây, thì bởi vì buổi sáng mình không có tu tập được hết buổi sáng, nhưng mà đối với mình cái giờ công phu đầu tiên hết là trước khi quý vị đi ra thiền hành, là mình đã bắt đầu cái giờ này là cái giờ để nó nuôi dưỡng. Từ 7 giờ đến 9 giờ là cái giờ nó phải nạp cái năng lượng vào. Thành ra chúng ta mới bắt đầu cho một cái nước mà mình đã được pha chế rồi. Thay vì thức ăn tầng thô thì bây giờ mình sẽ ăn cái thức ăn tầng y tế, tầng cao hơn một tí xíu. Rồi thay vì mình ăn cái tầng thức ăn thô, mình lại ăn cái tầng thức ăn vi tế hơn nữa, tức là mình có sự tĩnh tâm thiền tập, thì đó là mình nạp năng lượng buổi sáng cho mình. Sau đó là mình bắt đầu mình đi thiền hành ra ngoài, thì mình đi thiền hành ra ngoài là 9 giờ trở đi. Thì như vậy là mình thấy cái thời khóa mình sắp xếp cũng vậy, tức là nó sẽ bắt đầu nó qua cái tầng năng lượng thứ hai, tức là chúng ta sử dụng cái xúc thực. Thì trong cái xúc thực đó mình đi ra ngoài, mình tiếp xúc với ánh nắng, với hơi gió, với cây xanh, với tiếng động, âm thanh, tất cả mọi cái đều rất là tự nhiên, thì mình đã lên cái tầng thứ hai. Nhưng mà đó là bên ngoài, còn đối bên trong thì chúng ta thấy cái giờ đó là cái giờ của tủy tạng và lá lách. Thì ngày nay đại đa số bệnh nhân là đều bị cái bệnh tiểu đường. Rồi mình bị cái bệnh tim mạch, mình bị cái bệnh về máu huyết, mà máu của mình là cái hệ thống chủ yếu để nuôi dưỡng và để làm sạch mình. Thành ra đó là lý do tại sao mình nhảy lên một cái tầng thứ hai, mình lấy cái năng lượng vi tế hơn và mình đi vào ngay để điều chỉnh lại những cái cơ quan nội tạng của mình. Qua tới cái giờ tiếp tục thứ ba của mình là mình thấy nó đi vào thần kinh và não bộ, thì mình lại đi vào cái chương trình pháp thoại của mình để mình bắt đầu mình học, phát triển tự giác. Và lát nữa tới cái giờ trưa của mình một tí xíu nữa thì mình lại phải nạp cái năng lượng vào để nó nuôi dưỡng. Thành ra chúng ta thấy trong cái thời khóa của mình đó, trong cái thời khóa của mình thì mình phải hiểu cái nguyên lý tại sao mà chúng ta làm, và nó phải có sự phối hợp như vậy. Cũng như hai ngày vừa qua thì tối mà khi quý vị sử dụng cái hỗn hợp dầu và bưởi để mình làm sạch gan mật, nếu như mình không hiểu cái nguyên lý của nó thì nó sẽ không làm việc có hiệu quả và có khi nó sẽ phản tác dụng. Thành ra cái quy trình sinh học của con người mình nói riêng và của vũ trụ nó rất là quan trọng. Và cái mà làm cho mình bị rối loạn, rồi từ đó nó dẫn tới cái bế tắc, cái bệnh tật trong tự thân của mỗi con người, cho tới cả cái cộng đồng và cho tới vũ trụ, đều do mình làm rối loạn cái chu kỳ này hết cả. Thành ra chúng ta phải có cái ý thức nha. Chúng ta phải có cái trí tuệ để làm sao chuyển hóa nó phù hợp với cái điều kiện sống thực tại à. Và chúng ta phải cố gắng cân bằng nó, chứ đừng có để cái xã hội công nghiệp nó phát triển cái đầy đủ tiện nghi, cái tốc độ làm việc, và nó sẽ kéo mình đi theo. Thành ra cuối cùng khi mà mình có được đầy đủ hết tất cả mọi thứ phương tiện rồi, thì lúc đó mình lại không có khả năng, không có cách nào để phục hồi lại được cái sức khỏe của mình. Thì tất cả những cái đó nó sẽ không đủ sức để phục vụ cho mình trong những cái ngày giờ cuối của cuộc đời. Và không riêng gì một cá nhân, bây giờ chúng ta bị ảnh hưởng cả cái xã hội và cả cái vũ trụ đó. Thành ra chúng ta phải có cái ý thức để chuyển hóa cái này. Thì trong cái chu kỳ sinh học này nó có rất là nhiều điều để chúng ta phải học, nhưng mà vì thời gian có hạn, thành ra chúng ta chỉ nhấn mạnh vào những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta cần phải thực tập nha. Mà đại đa số mình là mình đã không thực tập đúng đắn. Bây giờ trong đại chúng mình ở đây ai có ánh sáng giơ tay lên đi coi. Trời, chưa được một phần 10, phần 5, phần 6. Đó là có ánh sáng. Mà ánh sáng lúc mấy giờ? Ánh sáng trong khoảng giờ này hay là ánh sáng trật giờ? Rồi, thì đó. Thì cái này nên nhớ là ánh sáng ở trong khoảng này nha. Tức là từ 7 giờ cho đến 8 giờ, 8 rưỡi trong khoảng này. Thành ra mình, nếu mà mình không ánh sáng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta biết rằng cái não bộ của mình nó là cái hệ chỉ huy ha. Nó là cái hệ thống và cái bộ chỉ huy tối cao của mình để điều khiển hết tất cả mọi cái hoạt động trong con người của mình từ thâu đến tế. Mặc dù nó rất là nhỏ ha, nhưng mà nó tiêu thụ năng lượng rất là nhiều. Tức là nó tiêu thụ năng lượng gấp 10 lần tất cả những cơ quan hệ thống khác trong cơ thể của mình. Thành ra cái nguyên lý hai mặt nó ứng dụng liền ngay lập tức ở bất cứ mọi nơi, mọi lúc, mọi pháp. Khi mà nó sử dụng năng lượng càng nhiều bao nhiêu, tức là chức năng của nó càng quan trọng bấy nhiêu. Và nếu như chúng ta không cung cấp năng lượng cho nó đủ thì nó sẽ bị tổn hại nhanh hơn ai hết. Và từ đó nó sẽ gây rối rắm nó sẽ gây rối rắm cho toàn bộ hết cơ thể chúng ta. Thành ra nếu như mà mình không ăn sáng nếu như mình không ăn sáng thì mình bị tổn hại rất là nhiều đó. Do vậy mà chúng ta phải cố gắng tập ăn sáng chúng ta phải cố gắng tập ăn sáng, và ăn sáng phải đúng giờ, chứ không phải là ăn sáng mà 9-10 giờ mới ăn sáng. 9-10 giờ mới ăn sáng thì như vậy nó cũng quá trễ. Dĩ nhiên là nó cũng còn đỡ hơn là những người không ăn sáng, nhưng mà nếu mình ăn sáng trễ như vậy thì lát nữa mình sẽ đi cái tổn hại kế tiếp là mình sẽ ăn trưa trật giờ nha. Mình sẽ ăn trưa trật giờ. Thì cái thứ nhất là chúng ta làm được cái điểm này là phải cần ăn sáng. Và quý vị ăn sáng thì trong cái chế độ ăn sáng thì quý vị trong cái chế độ ăn sáng của mình đó, thì thật ra mình không cần cầu kỳ gì cả nha. Quý vị có thể là có trái cây, có nước trái cây, hay là có sữa almond, sữa wheat, hay là sữa đậu nành, rất tốt nha. Chúng ta nên uống sữa đậu nành buổi sáng, đừng nên uống buổi chiều, buổi tối. Rồi mình có thể là có một ít oatmeal, cũng dễ dàng, đơn giản, nấu nước sôi thả nó vô chừng 5-10 phút là mình có rồi nha. Hay là các cái hạt đậu các cái hạt đậu walnut, hay là almond, hay là cashew, hay là cái gì đó cũng được. Tức là quý vị có mỗi thứ chừng 5-10 hạt là quý vị xong buổi sáng, rất là dinh dưỡng rất là đầy đủ, chất đạm, chất béo, chất bột, chất khoáng đầy đủ hết đó. Thì sau khi mình ăn sáng xong như vậy thì mình sẽ có đủ năng lượng mình sẽ có đủ năng lượng nó làm việc cho đến 4 tiếng, cho đến 5 tiếng. Rồi tới buổi trưa, mà quý vị có thể bỏ buổi ăn sáng cũng được, nếu mà chúng ta không có làm việc trí óc quá nhiều nha. Nhưng mà sau buổi sáng thì buổi trưa quan trọng hơn hết. Mà hầu như 3/4 nha, 3/4 chúng mình bây giờ là trạch lất cái buổi trưa. Là ngoại trừ những người mà còn ở trong chốn thiền môn thì maybe là mình còn được giữ được cái giờ giấc ăn trưa nha, còn giữ được cái giờ giấc ăn trưa theo cái truyền thống của chư Phật dạy. Còn hầu hết khoảng 3/4 dân số thế giới bây giờ nha, là mình đều trạch mất cái này. Và cái điều này nó rất là quan trọng. Nó quan trọng thứ nhất là về mặt thể chất à, thứ nhất là về mặt thể chất. Tức là chúng ta thấy đây là cái giờ của giữa ngày à, đây là giờ của giữa ngày. Thành ra nếu như chúng ta không ăn sáng đủ, không ăn sáng đúng, hay là không ăn sáng luôn à, thì chúng ta có được cái năng lượng của giữa ngày, nó sẽ cân bằng lại cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta ăn trưa mà trễ quá, hay là chúng ta ăn trưa ít quá, hay là chúng ta không ăn trưa, thì nó mất đi cái năng lượng và nó không còn đủ sức để mà cover nữa. Đó, thành ra nếu như mà mình không ăn sáng, ăn chiều trễ, thì chúng ta vẫn cần thiết cho buổi ăn trưa để nó có năng lượng. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng hai cái cơ quan mà làm việc ở cái giờ này á, thì nó là hai cái cơ quan đầu não của con người chúng mình. Thành ra khi mà mình không đưa cái thức ăn vào để nuôi dưỡng nó, khi mình không đưa thức ăn vào nuôi dưỡng nó ngay cái giờ làm việc của nó, thì như vậy mình đã phủ nhận cái vai trò làm chủ của nó rồi. Mình đã phủ nhận cái vai trò làm chủ của nó. Thành ra sau này khi mà mình đã phủ nhận cái vai trò làm chủ, cái vai trò quản lý, điều hành của nó rồi, thì tất nhiên từ từ nó sẽ không còn khả năng điều khiển. Thì khi mà nó không còn khả năng để điều khiển nữa, bởi vì nó không còn cái vai trò làm chủ và không được mình công nhận nó là cái đầu người chủ nữa, thì từ từ nó sẽ bị rối. Tại vì không có người điều khiển mà, con rắn mà không có đầu, cái đoàn xe mà không có đầu, hay là đám quân mà không có thủ lĩnh, thì dần dần nó sẽ rối rắm. Mà khi nó bị rối rắm rồi, nó bị rối loạn rồi, thì nó lại không có ai để mà sắp xếp điều chỉnh nó trở lại, hay là sửa sang nó trở lại. Thành ra càng ngày nó sẽ trở nên rối rắm hơn, bế tắc hơn. Đó, thành ra chúng ta thấy cái đó là cái mà chính mình đã tạo ra cho mình. Thành ra khi mà mình không có cung cấp cái buổi ăn trưa đúng, thật ra không phải là số lượng hay là chất lượng nha. Khi mà mình đã hiểu được rồi, không phải số lượng hay chất lượng, mà cái ý thức hay là cái tinh thần, tức là mình có xác định hay không, mình có xác định hay không. Mình khi mình xác định, khi mình xác định nó là vai trò của ông chủ, mình xác định cái giờ đó là cái giờ quan trọng để nạp năng lượng cho cơ thể mình, và mình xác nhận cái chức năng, cái vị trí của nó, thì chỉ cần mình làm như vậy thôi. Còn chất lượng không cần thiết. Quý vị ăn nhiều cũng được, quý vị ăn ít cũng được, quý vị ăn thức ăn có dinh dưỡng cũng được, và quý vị ăn một loại thức ăn rất là bình thường cũng được. Cái điều quan trọng là mình phải xác nhận, là tại vì nó ở cái tầm rất là cao. Nếu như mình không xác nhận giờ đó là cái giờ để mình nuôi dưỡng mình, thì thứ nhất là mình sẽ phủ nhận cái vai trò làm chủ của nó. Khi mình phủ nhận cái vai trò làm chủ của nó như vậy, thì chính mình đã phủ nhận, thì như tất cả những cơ quan hệ thống khác trong cơ thể mình nó sẽ không lắng nghe cái sự điều phối của nó nữa. Hay là đúng hơn là khi mình làm như vậy thì nó đã bị rút lui cái vai trò chức năng của nó rồi. Đó, thành ra khi mà mình làm được cái đó, mà nếu mình phối hợp thêm được thức ăn có chất dinh dưỡng đầy đủ lượng, thì như vậy mình phối hợp được 3 tầng, thì như vậy nó sẽ có cái nền tảng căn bản để hỗ trợ cho nó và hợp tác với nó. Thấy không? Khi mình đưa vào đầy đủ cái lượng, tức là một bữa ăn trọn vẹn đầy đủ, tức là nó thuộc về chất. Khi mình ăn một cái chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và tỷ lệ cân đối, đó là thuộc về lượng. Khi mình xác chứng cho nó, mình xác nhận cho nó là cái giờ đó là giờ quan trọng, cái giờ đó là giờ của nó làm chủ để nó điều khiển, nó vận hành. Thì nếu như mình phối hợp được cả ba đồng bộ với nhau như vậy thì nó có cái foundation, nó có cái support. Còn nếu như mà mình không có đủ thời gian để mà ăn được một bữa ăn đầy đủ, nếu như mình không có tiền hay là không có thời gian để có thể có được một cái bữa ăn chất lượng trọn vẹn, thì ít nhất mình phải xác nhận cho nó đó là cái giờ để nuôi dưỡng con người mình căn bản nhất, đó là cái giờ của sự điều khiển tất cả các cái cơ quan trong cơ thể mình, và nó là cái ông chủ, nó là bộ chỉ huy tối cao. Thì nếu mình làm được như vậy thì nó sẽ điều khiển, nó vẫn có khả năng điều khiển và nó sẽ lấy năng lượng từ những cái nguồn khác, phải không? Nếu như nó không, nếu như khi mà nó không lấy năng lượng được bằng cái phần thô thì lúc đó bắt buộc nó sẽ lấy năng lượng bằng những cái tầng xúc thực và tư niệm thực, tức là nó phải dùng cái ý chí, dùng cái niềm tin và nó lấy những cái nguồn năng lượng khác trong vũ trụ đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái vai trò của nó rất là quan trọng. Thì như vậy chúng ta phải cần, chúng ta phải cần, chỉ cần bất cứ một cái thứ gì có màu, có mùi, có màu, có mùi, và không cần nhiều. Quý vị chỉ cần tối 15 phút thôi, quý vị cần 15 phút là tối thiểu, là đủ rồi. Quý vị chỉ cần ngồi xuống, kiếm một cái chỗ nào mình ngồi xuống cho nó đàng hoàng, nó thanh thản, nó ngay ngắn, rồi mình làm cái thủ tục như mình làm, tức là mình tri ân chư Phật, mình tri ân các loại thực phẩm, năng lượng của vũ trụ, rồi mình tri ân hết tất cả mọi người đã làm ra cho nó, sau đó là mình ăn một cách tỉnh giác. Thì như vậy một ly nước sinh tố cũng được, một trái táo cũng được, một chùm nho cũng được, chứ không nhất thiết là phải nhiều. Nhưng mà mình xác nhận rõ ràng đây là giờ mình cần phải nuôi dưỡng mình, bởi vì nó là cái giờ của bộ chỉ huy tối cao, nó là cái giờ để điều khiển vận hành hết tất cả những chức năng trong cơ thể mình, nó là cái giờ trung đạo của một ngày, nó là cái giờ năng lượng vũ trụ sung mãn nhất, nó là cái giờ mà ánh sáng rực sáng nhất, vân vân. Thành ra khi mình xác chứng cho nó như vậy, và mình thực tập, mà mình thực tập cũng vậy, nếu như cái giờ đó nếu như cái giờ đó mà quý vị đã xác chứng cho nó rồi là giờ quan trọng để nuôi dưỡng, nhưng mà mình lại lăng xăng, mình lại bận rộn, tức là mình vừa ăn vừa chạy, vừa ăn mà vừa nói chuyện điện thoại, vừa ăn mà vừa lo lắng suy nghĩ, thì coi chừng là gì? Coi chừng mình đang đi vào cái mặt trái của nó, phải không? Tại vì mình đã xác nhận cái giờ đó là giờ quan trọng để nuôi dưỡng, mà mình nuôi dưỡng mình bằng cái gì? Mình nuôi dưỡng mình bằng cái thực phẩm mà, thì nó quá ít, tại vì đâu có đủ giờ đâu, quý vị thấy chưa? Thì như vậy khi mà mình nuôi dưỡng mình bằng cái thực phẩm thì nó lại quá ít, mà cái xúc thực của mình và cái tư niệm thực của mình là những cái tầng cao hơn, thì nào là lăng xăng, nào là bận rộn, nào là lo lắng, phải không? Rồi thêm cái nữa là chẳng hạn như mình nói điện thoại, hay là mình phải bàn những cái công việc, mình phải căng thẳng, thành ra hai cái tầng năng lượng cao hơn thì lại như là cái năng lượng bất an. Thành ra cuối cùng cái bộ chỉ huy mình sẽ nhận được những cái năng lượng, và những cái năng lượng bất an thì nó sẽ biểu hiện ra là bất an, là rối rắm. Thành ra mình phải hiểu cái nguyên lý này để mình làm cho nó đúng thì nó mới được cái sự có cái hiệu quả, và nó mới chuyển hóa ngược lại cho mình. chứ mình đã xác nhận cái vai trò của nó là vai trò chỉ huy để điều khiển, mà mình lại nạp năng lượng vào cho nó là những cái năng lượng bất an không à. Và mình thấy trong cuộc đời của mình làm như vậy, thành ra nó sẽ ra cái quả như vậy. Nha. Mình nạp vào cái năng lượng bất an nhiều hơn là cái năng lượng an lành, thành ra cuối cùng thì nó sẽ bị rối rắm, nó sẽ bị bất an. Đó. Thành ra chúng ta phải nhớ không cần nhiều. Thật ra 15 phút thì một thoáng thôi quý vị. Nha. 15 phút thì nó chỉ có một thoáng thôi. Nhưng mà mình phải cố gắng thực tập. Một ly nước sinh tố cũng được, một trái táo cũng được, một chùm nho cũng được, một cái bánh hoặc cũng được. Nhưng mà mình phải làm đúng cái quy tắc như vậy. Rồi mình ngồi xuống, mình ăn thịt chậm, nha. Mình nhai thịt kỹ và mình để cái đầu của mình thiệt là chánh niệm, tỉnh giác, thật là thư giãn ra. Đó. Thì khi mình làm được cái điều đó thì mình sẽ thấy rằng ngay trong hiện đời của mình ít nhất là mình có được một cái thời gian để nuôi dưỡng mình cho nó bình an, nha, cho nó bình an. Mà thật ra chúng ta thấy nó cũng đáng buồn, nó thật là đáng buồn. Mình nghĩ coi, một ngày mình đi làm 8 tiếng, có khi 10 tiếng, một tuần lễ mình làm 5 ngày, có khi 6 ngày. Mà khi mà mình làm như vậy để mình kiếm tiền về, rồi có khi là mình dành 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ trong bếp để mình chuẩn bị một bữa ăn, cả chuẩn bị, cả nấu nướng, cả dọn dẹp, tức là cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Thấy không? Như vậy mình dành cái thời gian rất nhiều, nhưng mà cuối cùng mình không có được 15, 20 phút ngồi ăn cho nó bình an. Thì như vậy thử hỏi cái nhu cầu căn bản nhất của mình mà mình không đáp ứng được, thì như vậy mình đi làm để làm gì? Có bây giờ có đề nghị mà coi, tức là thực sự cái nhu cầu đó là cái nhu cầu căn bản nhất, tối cần thiết nhất của mình, mà thực sự nó đâu có tốn bao nhiêu. Nhưng mà mình đi làm thì rất nhiều, nhưng mình lo những cái gì đó, mà cuối cùng cái nhu cầu căn bản nhất của mình là không đáp ứng được. Mình đưa vào những cái lăng xăng, những cái lo lắng, những cái cầu kỳ, những cái phức tạp, những cái rối rắm không à. Thật ra nhân nào quả đó. Còn thật sự nếu mình đưa vào, tức là mình chuẩn bị một cách đơn giản, mình đưa vào một cách tươi mát, sung mãn với cái năng lượng còn tươi mát của nó, mình đưa vào, tức là mình chuẩn bị đơn giản, mình đưa vào đơn giản thì cuộc đời mình nó ra nó sẽ đơn giản. Mình đưa vào cái năng lượng tươi mát sống động thì mình trở ra một cái con người tươi mát sống động, phải không? Mình đưa vào một cách bình an tĩnh lặng thì mình sẽ trở nên được bình an tĩnh lặng. Nó đơn giản quá mà, nó đâu có gì để khó hiểu đâu. Nhưng mà tại sao mình không làm như vậy? Thấy không? Mình đi làm cả một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, một tuần lễ 5, 6 ngày, rồi spend time trong nhà bếp quá nhiều. Nhưng mà rốt cuộc tối ngày mình có lăng xăng, bận rộn, lo lắng, đủ thứ gì hết. Mà cái nhu cầu căn bản nhất của mình không đáp ứng được, thì mình thấy mình quá tội không? Phải không? Thành ra chúng ta phải tập lại à, chúng ta phải tập lại. Nếu như mình muốn mình có được một cái cuộc sống bình an thì cái giờ mình nuôi dưỡng mình phải bình an. Nếu như mình muốn có một cái cuộc sống của mình mà nó thông thoáng, nó nhẹ nhàng à, nó thảnh thơi, thì mình phải tập làm sao cái đời sống của mình nói chung và cái bữa ăn của mình nó càng đơn giản bao nhiêu. Nó khỏe cho mình chuẩn bị, nó khỏe cho mình tiêu hóa, nó khỏe cho mình hấp thụ. Thấy không? Mà nó straightforward. Rồi mình muốn cho có thời gian hơn đối với tất cả những người khác cũng vậy. Hay mình muốn cái mối quan hệ của mình với những người khác cũng vậy. Nó không có quăng co, nó không có che lấp, nó không có rắc rối. Thì mình nuôi dưỡng mình cư xử người ta như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng đúng như vậy. Thành ra mình phải tập lại. Chứ còn nếu mà mình cứ để cái tập khí, cái thói quen của mình nha, mình cứ để cái tập khí, thói quen của mình mà mình nuôi dưỡng như vậy, thì cuối cùng mình thấy là cả cuộc đời của mình rất là bận rộn, rất là lăng xăng, mà thực sự cái nhu cầu căn bản nhất mình lại không đáp ứng được nha. Để rồi mình cứ lăn lộn, mình cứ đau khổ, mình cứ bất an đó. Rồi chưa kể như hôm qua mình nói là mình spend quá nhiều cái năng lượng một cách rất là vô ích, thì lúc đó mình vay cái năng lượng mà mình lại không trả lại được một cái năng lượng, mình không tái tạo được một cái năng lượng an lành nào để trả lại hết. Thành ra càng ngày mình càng mắc nợ cái năng lượng của vũ trụ nhiều hơn. Rồi thì đó là cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phải lưu tâm, tức là buổi trưa trong cái khoảng giờ này từ 11 giờ tới 1 giờ nha, là làm gì là 15 phút đơn giản vậy thôi nha, chứ không cần cầu kỳ, không cần chi nhiều cả. Thì đó là điểm nên làm nha, đó là hai cái mình nên làm. Bây giờ mình nói đến cái nên tránh nha. Nên tránh, tránh là gì? Tránh cái thứ nhất là tránh ăn khuya nha. Sau 7 giờ, sau 7 giờ thì chúng ta nên tránh. Thế là chúng ta hạn chế tối đa cái việc ăn trễ. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng vài ba tuần có một ngày thì ok, nhưng mà mỗi tuần lễ một ngày là phải chừng không ok rồi đó. Chứ đừng có nói là 5-3 bữa một tuần lễ là rồi tiêu nha. Thỉnh thoảng thì ok, dĩ nhiên không có cái gì là tuyệt đối cả. Thì thỉnh thoảng mình có tiệc tùng thì mình ok, nhưng mà không nên ăn tối sau 7 giờ. À, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta không nên ăn nhiều. À, nếu giả sử như bây giờ mình đi làm về tối quá thì mình chỉ ăn ít thôi để cho nó tráng cái bụng mình tí xíu, nó đỡ trống quá thì nó sẽ khó ngủ. À, nếu nó trống quá nó khó ngủ thôi. Chứ còn mình không nên ăn nhiều. Thì để như vậy mình mới bắt đầu mình chuyển ngược lại. Tại vì nếu như mình ăn nhiều quá thì mình sẽ không đi ngủ sớm được. Không đi ngủ sớm được thì sáng dậy không dậy sớm được. Mà sáng dậy không dậy sớm thì sẽ không ăn sáng. Thành ra nó lại kéo theo một cái vòng luẩn quẩn. Bây giờ buổi tối mình ăn ít thì ít vừa đủ để cho mình đừng có trống cái bụng quá, không ngủ được. Thì như vậy mình sẽ đi ngủ sớm, nhẹ nhàng, đẩy hết độc tố ra. Sáng ra mình dậy, mình thải hết chất thải ra, rồi mình tỉnh táo, mình có thời gian mình chuẩn bị mình ăn sáng, thì nó bù lại buổi sáng, nó rất là tích cực. Thành ra cái việc nên tránh thứ hai là không được ăn nhiều. Không được ăn nhiều. Cái điều tránh thứ ba là không nên ăn thực phẩm động vật. Không nên ăn thực phẩm động vật vào buổi chiều, buổi tối. Rồi, thì đó là ba cái tối cần thiết mà chúng ta phải nên tránh. Ba cái tối cần thiết chúng ta phải nên tránh. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà mình ăn nhiều á, mình đã ăn trễ là đã nguy hiểm rồi. Tức là thức ăn nó sẽ không có tiêu hóa được và nó sẽ không có hấp thụ được. Đó. Cái giờ từ 7 giờ sáng 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối là tối đa. Đúng ra là những người mà người ta làm nông, những người mà ta vận động tay chân nhiều, người ta còn có thể là ăn sáng từ 5 giờ cũng được nữa. Nhưng mà đó là cái dục quá sớm mà cơ thể mình có thể chấp nhận được. Nếu như nó đã sớm, nó đã thải ra hết rồi, 5 giờ, 5 rưỡi là người ta đã ăn sáng cũng được. Thì nếu như vậy đúng là đến 5 giờ chiều là nó đã hết hấp thụ rồi. Nhưng mà bây giờ mình lấy dung hòa theo cái điều kiện của xã hội đời mới nha. Thì như vậy mình có thể lấy là 6 giờ hay là 7 giờ là giờ hấp thụ. Thì như vậy qua đến bên kia là nó ngưng. Thành ra nửa giờ dương là nửa giờ hấp thụ, nửa ngày âm là nửa ngày đào thải. Giờ dương thì như vậy là giờ của vận động, thành ra nó cần năng lượng đi vào. Giờ âm là giờ của nghỉ ngơi thư giãn, thành ra nó đẩy độc tố đi ra. Cũng trên nguyên lý của năng lượng vũ trụ, của lực hấp dẫn, thì chúng ta biết rằng giờ dương thì nó sẽ hút cái năng lượng dương vào, nó cần cái năng lượng dương vào. Giờ âm thì nó sẽ đẩy cái âm ra. Giờ âm thì nó sẽ đẩy hết tất cả những cái âm, những cái chất độc của mình ra. Thành chúng ta cơ cái sự vận hành của vũ trụ và của con người nó phải tuân thủ quy luật như vậy. Khi mà nó đi trật lại thì nó sẽ gây tổn hại. Và dĩ nhiên cái sự phối hợp của vũ trụ, cái sự phối hợp của vũ trụ nó rất là nhịp nhàng. Thành ra quý vị nhớ là ngày hôm trước chúng tôi nói là con người chúng ta có mặt, con người chúng ta có mặt trong vũ trụ đó, là đầu tiên là nhờ cái sự nuôi dưỡng của cây cỏ hoa lá. Thì cái này là cái nguồn sống căn bản, cái này là cái nguồn sống căn bản của chúng mình. Đó là về phần thô, về tầng năng lượng thứ nhất. Còn về phần tế cũng chính nó, về phần vi tế cũng chính nó cho mình màu sắc, hương vị, sự tiếp xúc, hút đó, tất cả đều từ nó mà ra. Nếu như mà mình thấy đến cái tầng thứ ba, nếu như mình xem đến cái tầng thứ ba thì mình sẽ thấy thực sự nó cung cấp cho mình cho tới ba tầng năng lượng, tức là chất rắn nó cũng cung cấp, chất lỏng nó cũng cung cấp, và chất khí, mùi hương là một loại chất khí thô thôi, tức là vẫn là cái tầng thấp ở dưới này. Nhưng mà cái quan trọng nhất nó lo cho mình là cái gì? Dưỡng khí, oxygen, tức là nó là cái tầng cao sát trên này này quý vị. Còn cái mùi hương thơm của nó là chỉ là cái tầng thấp, còn cái mà không mùi á thì nó cao hơn nha. Cái nào càng vi tế hơn bao nhiêu là cái nó tầng năng lượng nó càng cao hơn bấy nhiêu. Rồi cũng vậy, mình không có mùi hương mình vẫn sống được, nhưng mà mình không có dưỡng khí là mình không sống được, quý thấy chưa? Thành ra cây cỏ hoa lá nó sẽ giúp cho mình nuôi dưỡng mình hết những cái đó. Do vậy mà chúng ta thấy rằng khi mà cái sự phối hợp của vũ trụ nó rất là nhịp nhàng, và nếu mình làm chậm là mình sẽ tổn hại và nó sẽ tổn hại. Cái giờ ban ngày là giờ dương thì nó sẽ hấp thụ hết tất cả những cái chất thải của mình để nó chuyển hóa thành ra dưỡng khí cho mình, quý vị thấy chưa? Còn cái giờ âm thì nó ngược lại, nó nghỉ ngơi và nó lấy dưỡng khí. Thành ra mình đi vào trong rừng ban đêm đó, là mình hít khí carbonic không à, chứ không có oxy đâu. Thì ngược lại con người ta cũng vậy. Thế mà mình thấy rằng nếu như cái giờ ban ngày, giờ dương là giờ vận động của mình, và giờ âm là giờ nghỉ ngơi để mình đào thải chất độc, thì tất cả mọi cái quy luật vũ trụ nó đã có sự phối hợp chặt chẽ, và nó đã có cái quy luật trật tự của nó rồi. Khi mà mình làm trật, khi mình làm trật thì mình tổn hại và cả vũ trụ tổn hại. Thành ra chúng ta thấy bây giờ nếu như mà mình không, tức là không có chăm sóc con người mình không có chăm sóc vũ trụ, không có chăm sóc thiên nhiên, thì khi mình làm tổn hại nó, tức là mình làm tổn hại mình. Nếu mà bây giờ giờ dương của mình mà mình ngủ nghỉ, giờ dương của mình ngủ nghỉ, giờ âm của mình mà mình lại làm việc, tức là mình lại hít thở toàn những cái thán khí không à, mình hít thở toàn những cái thán khí, những cái độc khí không, tại vì nó, vũ trụ đã có sự sắp xếp cân bằng rồi, nó đã cố gắng nó lấy cái chất thải của mình để nó chuyển hóa cho mình. Và cái giờ này là cái giờ mình làm việc, đúng ra là mình thải chất khí, thải ra nhiều hơn, phải không? Ban ngày là giờ vận động của mình, thành ra quá trình trao đổi chất của mình nó sẽ nhanh hơn, và mình sẽ thải ra cái thán khí nhiều hơn, và nó sẽ hấp thụ thán khí của mình để nó chuyển thành ra cái dưỡng khí cho mình. Còn đến giờ đêm là giờ mình phải thư giãn nghỉ ngơi, tức là mình không còn vận động nữa, thì cái thán khí của mình ra rất ít. Cho đến giờ sáng, 3 giờ là sớm nhất, cho đến 4 giờ là giờ sớm nhất, là bắt đầu nó chuyển qua giờ dương rồi, thì lúc đó nó mới bắt đầu làm việc tiếp. Đó. Thành ra nếu như ban đêm mà mình làm việc, mình sống, tức là mình sẽ không có cái dưỡng khí của mình. Thành ra từ từ mình thấy rằng cái não bộ của mình đã bắt đầu nó tổn hại dần. Đối với những người thức đêm nhiều là vậy á, tức là mình không có cái dưỡng khí để nó nuôi dưỡng mình, rồi mình lại hấp thụ những cái từ trường âm, những cái sóng âm vân vân. Thành ra chúng ta thấy nó có rất nhiều cái điều nguy hiểm như vậy. Cái điểm thứ hai như nãy chúng tôi nói là tối kỵ cái ăn nhiều, là tại vì chúng ta thấy rằng cái giờ này là giờ nó đẩy ra ha. Giờ này là giờ nó đẩy ra và giờ nó dọn dẹp rác rưới. Thành ra khi mà mình lại đưa vào, tức là mình làm cản đường nó ha. Mình đưa vào tức là mình làm cản đường nó, thì như vậy nó đã không hấp thụ được, mà nó lại cũng không đào thải ra được. Thành ra như vậy nó sẽ kẹt đường ha. Nó kẹt đường lại và chúng ta sẽ bị mắc nợ cái năng lượng của vũ trụ nhiều hơn. Tức là mình lấy chất dinh dưỡng vào mà mình không biến nó thành chất dinh dưỡng được, mà mình biến thành chất độc, thành ra rác rưới. Và khi mà mình ăn nhiều như vậy thì không cách nào mình đi ngủ được sớm cả, rất là khó ngủ. Mà qua khỏi cái giờ này thì giờ mà của hệ miễn dịch nó làm việc, thành ra hệ miễn dịch của mình không được nghỉ ngơi để làm việc, thì càng ngày mình càng yếu, càng ngày mình càng bị rối loạn. Bên ngoài thì bị, ở ngoài nó vào, nó xâm nhập, nó tấn công. Bên trong thì nó phát sinh những cái tiêu cực và mình không có khả năng để xử lý, để giải quyết. Thành ra càng ngày mình lại càng có nhiều cái rối rắm và bệnh tật hơn. Rồi tới gan và mật cũng vậy. Mình nói là nó đứng về mặt thể chất và về mặt tinh thần luôn. Về mặt thể chất và mặt tinh thần. Thì về mặt thể chất tức là nó chịu trách nhiệm để chuyển hóa thức ăn cho mình, tạo thành chất dinh dưỡng, đào thải chất độc ra cho mình, bảo vệ mình, làm cho mình được mạnh khỏe, điều hòa máu huyết. Nhưng mà nó còn có một cái nữa là chúng ta thấy từ cái phần thô nó sẽ đi lên đến phần tế. Tức là đối với đông y, đông phương học người ta gọi gan là can, mật là đởm. Thành ra cái từ mà mình thường hay gọi là can đảm, thực ra nó là can đởm. Tức là khi mà một người có gan và mật mạnh mẽ thì cái người đó về thể lực cường tráng, sung mãn. Nhưng mà về ý chí, nghị lực cũng vậy, rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ, rất là có cái ý chí, nghị lực. Thành ra khi mà mình thức khuya thì hai cái hệ thống này nó sẽ bị tổn thương, nó không có làm việc, nó không có dọn dẹp sạch sẽ, nó không có cân bằng. Thì như vậy con người của mình về thể chất cũng như về tinh thần, về ý chí, nghị lực của mình càng ngày nó càng bị suy sụp, càng ngày nó càng bị rối loạn. Rồi khi mà mình ăn nhiều như vậy thì mình không đi ngủ sớm được, thì sáng ra mình không dậy sớm được. Thì hai cái giờ này là hai cái giờ để nó đổ rác. Mà khi mình dậy trễ thì nó sẽ qua cái giờ đổ rác của nó rồi. Qua hết cái giờ để đổ rác, để tống hết chất độc ra ngoài. Thì tới 7 giờ sáng thì cái giờ nó sẽ hấp thụ đi vào, chứ nó không đẩy ra nữa. Thành ra mình sẽ bị chất độc đi vào người mình. Nếu như mình muốn đẩy nó ra, mình phải dùng thêm một cái năng lượng extra nữa để đẩy nó ra. Tại nó ngược đường mà. Thì như vậy mình lại hao tốn năng lượng, sẽ khó khăn vất vả hơn nhiều. Cuối cùng là mình lại một lần nữa mắc nợ năng lượng của vũ trụ vô ích. Thành ra chúng ta thấy là không có lợi lạc chi cả. Rồi khi mà qua 7 giờ nó bắt đầu nó hấp thụ vào, thì như vậy chúng ta thấy đầu một ngày nó cần cái năng lượng tích cực, đầu một ngày nó cần cái sự sung mãn, cần cái sự nuôi dưỡng của sự tốt lành. Nhưng mà mình lại đưa vào cho nó những cái rác rưới cặn bẩn, những cái năng lượng tiêu cực thôi. Thành ra cả một ngày nó sẽ bị dơ bẩn, nó sẽ bị yếu xìu, nó sẽ bị mệt mỏi, nó sẽ bị căng thẳng. Cái điểm thứ ba chúng ta cần tối kỵ là sử dụng thịt động vật vào buổi tối. Cái nguy hiểm thứ nhất về mặt thực thể và sinh lý là cái chất đạm nói chung và thịt động vật nói riêng, nó sản xuất ra rất nhiều cái con vi sinh, hay nói đúng hơn là nó cần rất nhiều cái con vi sinh để phân hủy nó. Thành ra khi mà chúng ta dùng chất đạm, chất thịt buổi tối thì nó là cái giờ âm, thành ra nó sinh sôi nảy nở rất nhiều cái loại vi sinh không lành, không có tốt cho con người của mình, để rồi nó sẽ sản sinh ra những cái khí độc, khí hôi mà làm tổn thương mình, đặc biệt là cái hệ thần kinh của mình, là bộ chỉ huy tối cao của mình. Cái điểm thứ hai, cái giờ buổi tối là giờ âm, buổi tối là giờ âm, giờ của những chúng sanh rất là thấp và có ngã quỷ. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng cái thịt động vật thì nó sẽ chiêu cảm, nó sẽ làm cho những chúng sanh kia bị kích thích, và nó đến nhiều hơn và nó quấy phá mình nhiều hơn. Cái điểm thứ ba nữa, cái điểm thứ tư nữa là chúng ta biết rằng chúng sanh mà mình nuôi dưỡng và mình sát hại ngày nay á, nó không còn như ngày xưa. Ngày xưa mình nuôi một cái con gà là mình thả nó ra cho nó tự do, nó thanh thản, mình cho nó ăn thức uống rất là tự nhiên. Rồi tất cả các cơ quan bộ phận của nó lớn rất là bình đẳng. Thành ra khi trong đời sống của nó rất là nhởn nhơ, rất an lạc, nó vui vẻ. Chỉ có đến cái giờ nó bị cắt cổ thôi, nó mới hơi đau khổ. Thành ra chỉ có cái lúc nó bị cắt cổ nó mới đau khổ một tí xíu đó thôi. Còn cái con gà ngày nay mình nuôi á, nó đau khổ từ khi nó mới lọt lòng được 1-2 ngày tuổi cho tới khi mà nó bị cắt cổ, tức là không có một lúc nào nó không đau khổ, bất an, lo lắng, sợ hãi cả. Mới ra có 3 ngày tuổi thôi, mới ra có khoảng 3 ngày tuổi thôi là nó sẽ bị cắt cổ liền, hay nó sẽ bị cắt cái mỏ nó liền tức khắc. Chỉ có khoảng 3 ngày thôi là nó sẽ bị cắt cái mỏ nó. Thì cái việc mà người ta cắt cái mỏ của nó để làm gì? Người ta cắt cái mỏ của nó là để cho, thứ nhất, nó ăn nhiều hơn, để cho nó ăn nhiều hơn, để cho nó mau lớn. Thứ hai, người ta cắt cái mỏ nó để cho nó đừng có mổ chính nó và đừng có mổ những con khác. Thì tại sao nó mổ chính nó và những con khác? Bởi vì cái điều kiện sống quá bức xúc, quá căng thẳng, thành ra nó chịu không nổi nữa. Đó, giống như mình nóng nảy quá thì mình bỏ áo, bỏ quần hết, thì nó cũng vậy, nó mổ hết sạch sẽ trùi lông nó xong rồi, khi mà nó bức bách, nó bực bội quá thì nó sẽ mổ chính nó và nó sẽ mổ những con khác, tức là nó sẽ làm tổn thương, nó giết hại lẫn nhau. Thành ra chỉ cần 3 ngày tuổi mà nó đã cắt cái mỏ của nó rồi. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là quý vị thấy mình nuôi, hồi xưa mình ăn một con gà thì mình ăn toàn bộ hết. Thành ra khi mà cái người nuôi, người ta nuôi cái con gà đồng bộ. Còn bây giờ mình ăn con gà, mình chỉ ăn cái phần ức, phần đùi thôi. Thành ra người ta chỉ muốn dùng cái thực phẩm nào mà để kích thích cho cái phần đùi và cái phần ức nó phát triển thôi. Còn cái phần cổ, phần ruột, phần gan, phần tim, phần xương của nó phải càng nhỏ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thành ra cái sự phát triển không đồng bộ đó, nó làm cho cái con gà rất là bất an. Bây giờ mình thấy rằng cái chân của mình chỉ bị đau, bị sưng một tí xíu thôi, mình đi không bình thường là mình đã thấy khổ sở rồi, huống chi chân to, chân nhỏ, chân cao, chân thấp, phải không? Là mình đã thấy mình bất an, mình đau khổ rồi. Đó, thành ra huống chi một con gà mình thấy nó cơ quan bộ phận của nó không đồng bộ với nhau. Rồi gì nữa, mình thấy rằng bây giờ bữa nào mình ăn no tí xíu, cái bụng mình hơi đầy tí xíu, hơi tức tí xíu là mình đã bắt đầu thấy khó chịu rồi. Ăn mà nó không đi xuống được, nó ở lên tí xíu là mình đã thấy khổ sở rồi. Mà huống chi ở đây á, bây giờ thức ăn ở trong á, thì kích thích đẩy nó ra nó mau lớn. Ở bên ngoài mình nuôi thì mình nhốt nó lại cho nó chặt để nó đừng có tiêu hao năng lượng. Thành ra cái sự dồn ép bức bách như vậy trong đời sống hàng ngày của nó, tức là nó được nuôi dưỡng, nó được chăm sóc mà nó đã lo lắng, sợ hãi, căng thẳng như vậy rồi. Huống chi quý vị thấy là người ta hành hạ, người ta đối xử nó từ cái lúc mà nó được nuôi dưỡng đến lúc nó vận chuyển. Rồi thì như vậy mình thấy là cả cuộc đời của nó, từ khi nó 3 ngày tuổi cho đến khi nó được chở đến tới lò sát sanh, thì như vậy không có một cái chuỗi ngày nào mà nó được êm ả, thư thả, được bình an cả. Thì chính cái năng lượng bất an này nè, chính cái năng lượng bất an này nó gửi vào trong con người của nó, trong thịt của nó, và đặc biệt là vào trong môi trường liên tục. Thấy không? Liên tục từ khi nó được 3 ngày tuổi đến lúc nó được sát, nó bị sát sanh, thì chúng ta thấy nó luôn luôn bị lo lắng, sợ hãi, bất an. Mà quý vị thấy cái đáng sợ nhất là cái này. Ngày xưa mình giết một con, mình thấy sợ, phải không? Mình muốn ăn, mình phải giết, mình sợ. Thành ra mình hạn chế bớt. Ngày nay người ta giết sẵn cho mình đâu có thấy gì đâu, thành ra mình ăn thoải mái. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, là khi mình giết từng con, cái năng lượng sợ hãi, bất an của nó không có bị cộng hưởng lại, nó không có gia tăng lên. Còn bây giờ khi mà mình giết hàng loạt như vậy á, thì cái năng lượng sợ hãi bất an này nó sẽ bị cộng hưởng lại với nhau và nó sẽ gia tăng lên gấp bội lần theo nguyên tắc của lực hấp dẫn. Quý vị thấy chưa? Mình ở nhà bây giờ kêu quý vị tự thanh lọc một mình á, quý vị làm cái khi không xong. Nếu mình ở nhà mà lại sám hối, mình lại vài ba chục lại là mình rút lui. Nếu mà lại thi công chắc chừng 10 lại, phải không? Nhưng mà mình vô đây mình làm được là gì? Nhờ cái lực hấp dẫn, nhờ lực của đại chúng, thì đó là mặt tích cực. Ngược lại cái mặt tiêu cực nó cũng vậy. Ở đây mà bây giờ mà nghe nói cháy, chưa thấy cháy đâu, hết một lát là toán lên tới trên là mình thấy kinh khủng khiếp, muốn điếc cả tai, muốn điên cả đầu. Thì ở đây cũng vậy. Một cái lò sát sanh mỗi một ngày có khoảng vài trăm triệu con, quý vị. Thì quý vị tưởng tượng là riêng nước Mỹ không thôi, riêng nước Mỹ không thôi, bữa nay mình có gần 300 triệu dân. Và người ta ước tính là mỗi người trung bình sử dụng khoảng 1,5 đến 2 con gà. Tại nào mới nói gà thì chưa nói vịt, nói ngỗng, nói heo, nói bò. Mỗi một người từ 1,5 đến 2 con. Thì như vậy, mỗi một ngày nó giết tối thiểu là gần 450 đến 500 triệu. 500 triệu con gà, đó là lúc nó bị giết. Còn như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị đó là từ 3 ngày tuổi cho tới 2 tháng rưỡi là không có một cái ngày nào, cái giờ nào mà nó ở tạm gọi là yên lặng, thanh thản hết. Lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi, bất an. Thành ra cái mình là con người, bản thân của mình đã có cái sự sợ hãi rồi. Căn bản của mình đã có cái sự sợ hãi trong kinh Hoa Nghiêm. Mà khi mình lại cái Quan Âm Xám á, thì Đức Phật dạy là trong kinh Hoa Nghiêm mình có đến 18 thứ sợ hãi. Đó là những cái sợ hãi căn bản của một chúng sanh bình thường ngày xưa. Nhưng mà ngày nay á, thì với cái năng lượng tiêu cực, lo lắng, sợ hãi mà của hàng triệu, trăm triệu chúng sanh như vậy, nó cứ trải ra trong vũ trụ và mình hấp thụ một cách rất là vô tình mà mình không biết. Thành ra không phải những người tiêu thụ mới bị đâu, những người không tiêu thụ vẫn bị, nhưng mà nó ít hơn một tí xíu thôi. Những người nào mà không phát triển cái tâm từ, không rải tâm từ, tức là mình không có cái để bảo vệ mình hay là để chuyển hóa, thì ngay lập tức mình sẽ bị cái sóng đó nó lấn vào, nó chi phối làm thể mình liền ngay lập tức. Thành ra quý vị thấy có những cái sợ hãi rất là tức cười. Bây giờ mình nghe nói Texas có Ebola patient. Cái người Texas ở đó người ta không lo, mình đây mình lo làm cái gì, phải không? Người ta cả hàng mấy chục triệu, người ta không lo, mình ở đây xa mình lo. Thành ra mình có rất nhiều cái mình lo, nó không được cái gì mà mình cứ lo đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái năng lượng này là cái năng lượng rất là nguy hiểm mà mình không thấy, thì kể cả bò, gà, heo, ngỗng, vân vân, thì mỗi một ngày nó sống là nó bị lo lắng, sợ hãi, bất an, căng thẳng. Thì tất cả những cái năng lượng nó có đi vào trong không gian liên tục. Thành ra mình bị tiếp nhận cái đó rất là nhiều. Nếu như mình không thực tập rải tâm từ, nếu như mình không thực tập có cái năng lượng bình an để tự bảo vệ, tự ngăn chặn lấy cái sự xâm nhập của nó vào trong cái con người của mình và trong não bộ của mình đó. Thành ra ở đây cho quý vị thấy rằng một vài cái hình ảnh đó để chúng ta thấy rằng nếu như mà mình sử dụng cái, nếu như mình còn sử dụng thịt động vật thì quý vị cố gắng hạn chế từ từ, tại vì cái thịt ngày nay nó không còn cái dinh dưỡng, nó không còn cái tự nhiên nữa nha. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nếu mình còn sử dụng thì mình nên sử dụng vào buổi trưa nha. Nên sử dụng vào buổi trưa, còn sử dụng buổi tối thì nó rất là nguy hiểm. Đó là nó cứ chiêu cảm những cái từ trường, những cái năng lượng nó trở về và nó vây xung quanh mình, nó ảnh hưởng mình rất là lớn. Thành ra mình bị những cái lo lắng, sợ hãi, bất an liên tục mà những cái không đâu ra đâu cả, chính vì cái từ trường đó nó xung quanh mình dày đặc hàng ngày hàng giờ đó. Thì đó là một vài điểm để chúng ta cần lưu ý nha. Sau này thì chúng ta sẽ có điều kiện, chúng ta sẽ đi sâu hơn về từng cái múi giờ một và cái phương pháp tu tập để làm sao để chuyển hóa nó, hay là trước hết là chuyển hóa cho chính mình. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ dành một ít thời gian chúng ta phải dành một ít thời gian để phải nhắc lại chúng, tại vì chúng ta không còn có thời gian nữa rồi. Chiều nay chúng ta đi vào cái quan âm sám, rồi mấy hôm nay thì quý vị lại cái lại khí công cũng như khi mình ngồi tĩnh tâm, rồi buổi trưa mình làm cái thiền thư giãn đó, thì thực sự nó có rất nhiều cái để mình có thể ứng dụng vào được và mình tiếp nhận được. Nhưng mà vì chưa có thời gian để chia sẻ cho đại chúng, thành ra chúng ta thấy hôm nay là cái ngày chót rồi, bắt buộc mình phải nói. Thì quý vị biết rằng cái trái đất của mình trái đất của mình đó, thật ra mình có học, tức là trong kinh Đức Phật dạy trên cái phương pháp tu tập quán chiếu và học tập thực tập cái công hạnh của tứ đại, tức là cái căn bản nhất, thô thiển nhất mình có thể học được là từ đất trước nha. Dĩ nhiên mình đã học là bốn cái chất liệu này, là bốn cái việc căn bản, và cái càng cao bao nhiêu nha, càng quan trọng, càng mạnh mẽ đến nhiều. Nhưng mà bây giờ mình đi vào cái căn bản trước, cái foundation trước là đất. Thì chúng ta biết rằng đất mẹ của mình đó có rất nhiều cái năng lực, có rất nhiều cái chức năng. Thì như vậy, sau khi mình học hết rồi, mình sẽ tùy theo cái điều kiện sức khỏe của mình, tùy theo cái mục tiêu của mình, thì mỗi lần mình lễ lại, mỗi lần mình ngồi thiền, mỗi lần mà mình nằm thì mình phải luôn luôn quán chiếu để mà mở lòng ra để tiếp nhận cái năng lượng và cái bài học đó từ đất mẹ. Thì trước hết chúng ta thấy rằng mọi loài chúng sanh đều được sanh ra từ đất mẹ, phải không? Dĩ nhiên trong lòng đại dương, nhưng mà rồi từ đó sẽ đi lên, thành ra trái đất nói riêng và cái thể cứng nói chung là cái foundation để làm cho mọi loài chúng sanh được từ đó mà phát sinh. Phát sinh từ cái căn bản rồi từ đó làm gì nữa? Nuôi dưỡng mình, nâng đỡ mình. Thành ra đất mẹ phải rất là vững vàng, đất mẹ phải rất là vững vàng, phải rất là kiên định, phải rất là kiên trung, thì mới có thể nâng đỡ được mình. Mình thấy từ nhà cửa mình ở nè, từ cái nơi để mình đứng nè, rồi tất cả các loại thực phẩm để nuôi dưỡng mình đều từ đất mẹ mà ra cả, chứ không phải từ trên hư không rớt xuống, phải không? Thành ra cho mình có mặt được biểu hiện, đỡ đần cho mình từng bước chân, che chở cho mình khỏi giông gió mưa bão, nuôi dưỡng mình từng ngày từng giờ, tất cả các loại thức ăn đều từ đất mẹ mà ra cả. Thì như vậy chúng ta thấy với những cái tính năng đó thì đất mẹ của chúng ta rất là bao dung, rất là bao dung, rất là rộng mở, rất là kiên định, rất là kiên trung, rất là từ bi. Rồi khi mà đất mẹ nuôi dưỡng mình bằng những cái thực phẩm như vậy rồi, thì chúng ta thấy rằng đất mẹ nuôi dưỡng, che chở, bảo bọc hết tất cả mọi loài chúng sanh. Có phân biệt là con người hay con vật không? Không. Có phân biệt là nam nữ không? Không. Có phân biệt màu da không? Không, chả phân biệt gì cả. Thấy không? Không có phân biệt gì cả. Đó là đối với bên ngoài. Còn ngược lại, mình đối xử với mẹ. Bây giờ mình bỏ lên trên đất dầu thơm, mẹ cũng không có vui, cũng không mừng. Mình bỏ lên đó phân, nước tiểu, rác rưới, chất độc, mẹ cũng không có khóc. Thấy không? Tức là chấp nhận hết tất cả, chấp nhận hết tất cả một cách rất là bình đẳng, không có phân biệt. Thành ra nếu như mình có thể tiếp nhận được cái năng lượng, cái bài học từ đất mẹ, mỗi lần khi mà mình có cái cơ hội ngồi thả lỏng toàn thân. Mỗi khi mình có cơ hội lễ lại năm góc chạm vào lòng đất, mình làm sao tiếp nhận để mà có thể được hòa vào trong đó, được thể nhập vào trong đó. Hay là mỗi khi mà mình nằm xuống, mình thả cái thân của mình nó tan biến vào, thì mình sẽ tiếp nhận được cái năng lượng, mình sẽ học được cái bài học để làm sao mình bớt cái sự kỳ thị, bớt cái sự phân biệt, bớt cái tâm nhị nguyên của mình đi, mình đỡ khổ rất là nhiều. Rồi từ cái tánh vô phân biệt đó, mình cũng thấy nó sẽ biểu hiện ra một cái là gì? Cái sự khiêm cung. Cái sự khiêm cung tức là không bất cứ cái gì cũng chấp nhận một cách rất là bình thường, không có kỳ thị, không có phản ứng. Thành ra mình phải học cái tánh khiêm cung, nhẫn nhục cũng từ đó. Thật ra các cái danh từ mình dùng khác nhau do mình đứng ở góc độ khác nhau thôi, nhưng mà thực chất nó là một cả. Thành ra từ cái sự kiên định, nhờ có cái sự kiên định mình mới đi đến cái nhẫn nhục, mình mới đi đến cái bao dung, mình mới đi đến cái khiêm cung, phải không? Nhưng mà nhờ có lòng bao dung thì tất mẹ mới có thể dung chứa được hết tất cả, mới có thể bảo bọc được hết tất cả, mới có thể nuôi dưỡng được hết tất cả, mới có thể chấp nhận được hết tất cả vô phân biệt. Vậy thấy không? Thành ra nhiều cái danh từ khác nhau, nhiều cái đức hạnh khác nhau, nhưng mà do mình nhìn ở góc độ khác nhau thôi, cái thực chất nó cũng là một. Thành ra trở lại cái tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm hay là tinh thần của Bát Nhã, nó trở về nó ứng dụng hết trong tất cả các pháp là như vậy. Thành ra mình cũng có học được cái tính, cái công hạnh rất là khiêm cung của đất mẹ. Một cái nữa cũng từ đó, thật ra nó không khác nhau, nhưng mà bây giờ mình đang cần học và ứng dụng rất nhiều, là sự chuyển hóa tuyệt vời của đất mẹ. Quý vị thấy mình thải lên đất là rác rưới, là phân, là nước tiểu, là những cái thứ càng nhiêu vẫn bao nhiêu, thì đất mẹ đã chuyển hóa nó lại thành ra cái dinh dưỡng nhiều bấy nhiêu để làm cho những cái cây trái của mình được thơm ngon, phải không? Được sung mãn, được đầy đủ dinh dưỡng. Thành ra cái đó là cái mà mình cần phải học nhiều nhất, mình cần phải tiếp nhận nhiều nhất. Tại vì bây giờ chúng ta đang có quá nhiều cái rối rắm, chúng ta đang có quá nhiều cái bệnh tật và cái bất an. Thành ra chúng tôi nghĩ cái đó là cái mình cần nên học hỏi, cần nên tiếp nhận để chuyển hóa mình trước. Khi mình có thể chuyển hóa được thì từ đó những cái mình tiếp nhận đến mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình sẽ không còn cái phân biệt, mình sẽ không còn cái kỳ thị, mình sẽ không còn cái phản ứng. Thì như vậy tự nhiên mình sẽ phát triển được cái lòng khiêm cung của mình, mình sẽ phát triển được cái lòng bao dung của mình sẽ phát triển được cái lòng kiên định và nhẫn nhục của mình. Đó. Thì tùy theo mỗi người ở mỗi cái giai đoạn. Lấy ví dụ như bây giờ mình thấy mình đang bị những cái bệnh nan y, đang bị những cái bế tắc, những cái rối rắm quá lớn, thì như vậy mình luôn luôn tâm niệm mỗi lần mà mình ngồi xuống thư giãn ra, trở về lắng nghe hơi thở của mình và làm sao lắng nghe cái nhịp đập của lòng đất. Nhưng mà dĩ nhiên cái phương pháp thực tập dễ nhất, tiếp nhận được nhiều nhất là khi quý vị thực tập cái thiền thư giãn, thiền trì liệu buổi trưa đó. Mình về nhà mình có thể thực tập ở đó buổi trưa, buổi tối. Thực sự quý vị không cần ngủ nha. Quý vị không cần ngủ mà quý vị thực tập cái đó được trước giờ ngủ 5-10 phút cho tới nửa tiếng, là đó là thời gian trị liệu tuyệt vời nhất và thời gian năng lượng tuyệt vời nhất, chứ không phải đi vào giấc ngủ đâu. Đó. Thì khi đó là khi mình tiếp nhận được cái năng lượng và cái bài học đó từ đất mẹ nhiều nhất. Kế đến là khi mình lấy cái Quan Âm sáng, hay là khi mình lấy cái khí công. Khi mình lấy khí công thì mình sẽ tiếp xúc cũng khá nhiều. Nhưng mà mình chuyển thành nó qua một cái động hơn là cái tịnh, tức là mình chuyển qua cái tích cực hơn là cái bị động, giống như là cái total relaxation của buổi trưa buổi tối. Thành ra sau khi mình tiếp nhận cái năng lượng, cái bài học đó, mình phải biến nó thành hành động, mình biến nó thành của mình để chuyển hóa cho mình. Còn mình lấy cái năng lượng, mình lấy cái tinh thần, lấy cái bài học từ trong đất mẹ, đó là của đất mẹ. Nhưng mà bây giờ mình học rồi thì mình phải biết ứng dụng cho chính mình, thì mình phải biến nó thành hành động. Thành ra cái thiền thư giãn buổi trưa nó phải được phối hợp với cái thiền lại khí công thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu mình tiếp nhận một cách bị động nha, thì như vậy mình vẫn còn nương tựa, mình vẫn còn dựa dẫm. Thành bây giờ làm sao mình phải biến nó thành hành động và chuyển hóa cho chính mình. Tại vì sự chuyển hóa của đất mẹ là khác, sự chuyển hóa của tự thân mình là khác. Và từ đó mình mới có được cái quyền làm chủ của mình có cái trí tuệ của mình. Đó, thành ra chúng ta ứng dụng nó vào trong cái quan âm sáng hay là cái thiền lại khí công là như vậy. Rồi khi chúng ta ngồi thì cái sự tiếp nhận nó ít hơn. Khi chúng ta ngồi thì cái sự nó tiếp nhận nó ít hơn. Thì trở lại là đó là đối với những người đang bị cái bệnh tật nan giải, đang bị những cái rối rắm rất là lớn, thì mình phải ứng dụng cái đó trước hết. Bên cạnh đó, chẳng hạn như mình thấy mình hay lo lắng, sợ hãi thì cũng vậy. Mỗi lần mình nằm xuống mình thấy rằng mình buông bỏ hết tất cả. Tại sao đất mẹ vững vàng, an định như vậy? Đất mẹ có thể chấp nhận hết tất cả mọi cái một cách rất là bình thản. Thì khi mình nằm xuống thì mình sẽ học cái bài học đó và tiếp nhận cái năng lượng đó. Đối với những người mà mình thấy rằng mình hay có cái sự phân biệt hay có cái phản ứng khi mình đối diện tiếp cận, hay là khi ai chọc tức chọc giận mình hay là mình có cái tính hơi là ngông nghênh hay là cao ngạo, thì cũng vậy, thì mình sẽ ứng dụng qua cái tính vô phân biệt, cái sự khiêm cung. Thành ra tùy theo cái bệnh lý của mình, tùy theo cái character của mình, tức là cái tính cách của mình, và tùy theo cái mục tiêu của mình muốn phấn đấu đến đâu. Thì như vậy mỗi lần mà quý vị nằm xuống làm cái thiền buông thư buổi trưa, hay là mỗi lần quý vị đi vào giấc ngủ buổi tối, quý vị nên thực tập như vậy, thả lỏng người ra theo sự hướng dẫn như vậy. Và cuối cùng là mình để mình thể nhập, tan biến vào trong lòng đất để trở thành một. Trở thành một đất mẹ như vậy thì lúc đó mình sẽ tiếp nhận được cái bài học, cái năng lượng đó, và sau đó là mình đi vào cái sự ứng dụng. Thì làm được như vậy thì chúng ta tin chắc rằng quý vị sẽ chuyển hóa hết tất cả mọi cái tật bệnh, mọi cái nghiệp chướng của mình. Mình cố gắng mình ứng dụng nó càng nhiều bao nhiêu thì mình sẽ được cái lợi lạc nhiều bấy nhiêu. Thì cái phương pháp này khi mình thực hiện cho đúng thì quý vị thấy nó sẽ khác hẳn với cái mình lại sám hối bình thường. Khi mình lại sám hối bình thường, khi mình không ứng dụng được cái đó, thì chúng ta thấy cái sự chuyển hóa tự thân của mình ngay trong cái hiện tại nó chưa được nhiều, thì đừng nói những cái nghiệp chướng trong quá khứ của mình. Trong khi một lần nữa là chúng ta nên nhớ rằng mình chỉ là một cái tiểu vũ trụ bé nhỏ thôi. Còn trong khi cái hành tinh của chúng ta đang cư ngụ, nó lớn, mênh mông vô cùng và năng lượng nó cực kỳ sung mãn. Nếu như mình chỉ cần mở lòng ra thôi, thì ngay lập tức nó sẽ đi vào, ngay lập tức theo cái nguyên tắc của nước chảy về chỗ trũng. Cái nhiều nó chảy về cái ít, cái mạnh nó chảy về cái yếu, thấy không? Cái cao nó đi về cái thấp. Thành ra chúng ta chỉ cần thả lỏng ra, mở lòng ra, mở tâm ra, thì ngay lập tức chúng ta sẽ tiếp nhận được. Và chúng ta thực tập như vậy cũng để từ từ mình làm quen dần, và mình không thấy cái sự biểu hiện khác biệt giữa vật chất và phi vật chất. Mình thấy được trọn vẹn cái con người của mình và cái chu kỳ sống của mình. Bởi vì ông bà mình thường nói sống gửi thác về, tức là cái sự biểu hiện của cái thân vật chất này của mình gọi là sống, nó chỉ là một cái giai đoạn rất là ngắn ngủi trong một cái chuỗi dài vô lượng của mình, khi mình ở trong một cái thân phi vật chất, thân năng lượng. Lúc đó mới là sự trở về cái nguồn trên của mình, nó là trở về cái nguồn cội nguồn của mình, trở về ngôi nhà thật của mình. Thì trong lòng đất là cái mình trở về trước hết. Quý vị nhớ chưa? Khi mình trả cái đất trước mà. Thấy không? Thành ra đó là nơi mình trở về trước hết. Thì từ đó mình mới bắt đầu đi tới những căn nhà khác. Đó. Thành ra khi mà chúng ta thực tập được như vậy thì quý vị sẽ thấy cuộc đời mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thang lắm. Tất cả mọi tật bệnh gì có nan giải cách nào mình cũng chuyển hóa được. mình cứ nghĩ rằng đất mẹ đi, bây giờ mình đổ bao nhiêu là rác rưới, chất độc, phân, nước giải, nước tiểu, tùm lum, hôi hám, dơ giấy. Nhưng mà đất mẹ đã chuyển hóa hết tất cả cho mình. Đất mẹ đã chuyển hóa hết tất cả, mà không phải chuyển hóa cái gì, chuyển hóa ra những thứ để nuôi dưỡng mình. Quý vị thấy chưa? Tức là chuyển hóa ra thành thứ để nuôi dưỡng mình, tức là càng hôi hám dơ giấy bao nhiêu thì nó thành ra cái chất dinh dưỡng bấy nhiêu để làm cho cái củ nó to hơn, cái trái nó ngọt hơn, cái hoa nó thơm hơn, cái sắc màu nó sắc sảo hơn. Thành ra đó là một cái khả năng chuyển hóa rất là tuyệt vời. Đó là một khả năng chuyển hóa rất là tuyệt vời, đó là một cái sự tiếp nhận rất là khiêm cung, một cái tâm rất là vô phân biệt thì mới làm được như vậy. Thành ra cho dù mình có một cái gì nan giải cách mấy, khi mà mình thể nhập về như vậy, mình học được bài học đó, mình tiếp nhận năng lượng đó, mình thấy là xong rồi, phải không? Xong rồi, có người take care, có bài học sẵn, có năng lượng sẵn để tiếp ứng cho mình, chả gì phải lo cả. Thành ra chiều nay thì khi chúng ta thực tập cái quan âm sáng, đặc biệt là lúc mà quý vị phụ phục vụ, tức là nằm bóp sát đất, thì chúng ta thả lỏng ra để chúng ta tiếp nhận được cái năng lượng đó và cái bài học đó. Buổi trưa khi cái giờ mình làm thiền buông thư cũng vậy, người nào mệt quá thì ngủ, nhưng mà nếu không mình cứ cố gắng để sự tỉnh thức êm yên lặng của mình một cách êm lặng, thì quý vị sẽ thấy rằng cái năng lượng đó nó thẩm thấu vào người mình và hầu như mình tan biến vào trong lòng đất, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thông thoáng. Thì cái đó là cái mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, thì để quý vị thấy rằng mình có một cái niềm tin rất là rõ ràng, rất là khoa học, và cái sự ứng dụng nó rất là cụ thể. Mình phải đi từ cái lý thuyết đến cái thực hành, từ cái lý đến cái sự. Trong quá trình chúng tôi sắp xếp tới thời khóa thì chúng tôi đã cố ý mà đưa hết tất cả những cái đó vào, nhưng mà tiếc rằng là cái thời gian chúng ta quá ít cho sự thực tập, và cái không gian chúng ta cũng bị giới hạn. Rồi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Thì bây giờ chúng ta ngồi lại ngay ngắn thoải mái, trở về hơi thở của mình, để mình trở về cái năng lượng bình an và cân đối. Chúng ta lắng nghe thiên chuông, chúng ta hồi hướng.